Lá gan thỏ. Xưa kia, ở biển Đông có Long Dương, là vị vua cai trị thế giới dưới lòng biển cả. Một hôm, ngài đột nhiên lâm bệnh. Quan ngự y bắt mạch cho ngài, chợt thất sắc, rồi triệu tập các danh y khác về thủy cung để hội chẩn. Khám bệnh xong, các vị thầy thuốc túm tụm lại một góc phòng, thì thào bàn tán. Thằng vắng thở dài, vừa tặc lưỡi chép miệng mãi, rồi đồng cúi rạp mình tâu vua: "Muôn tâu bệ hạ, ngài bị bệnh rất nặng." Long Dương nổi cáu gắt:
"Thôi đi, chẳng cần các người bảo, ta cũng thừa biết rồi."
Ngự y liền thưa:
Tâu dân,
rõ là ngài thừa biết, duy có một điều mà chúng thần không thể không nói là vị thuốc chữa được bệnh của ngài không thể tìm dưới vương quốc thủy cung này." Quan thị vệ lại hổn hển tâu:
"Tâu bệ hạ phải ăn gan con thỏ rừng trên đất liền mới sống thọ được. Chỉ có gan thỏ mới cứu chữa cho ngài được thôi, muôn tâu bệ hạ."
Long Dương liền quay sang bảo tể tướng:
"Vậy thì còn chờ gì nữa? Các người hãy đi tìm gan thỏ cho ta."
Viên quan đầu triều đáp:
"Tâu bệ hạ, nhưng mà thần dân của chúng ta đều không thể sống được ở trên mặt đất, làm sao mà đi tìm bây giờ?"
Các triều thần khác đều cúi đầu tỏ vẻ đồng ý với tể tướng. Long Dương lại gắt:
"Như vậy thì chẳng lẽ bỏ tài hả? Chẳng lẽ cái thủy cung này không ai làm được chuyện đó hay sao?"
"Thưa, có thần đây."
Một con rùa biển lên tiếng, rồi từ từ tiến tới trước bệ rồng. Nó tiếp lời:
"Thần là loài lưỡng thê, sống được cả dưới nước và trên cạn. Thần xin đi bắt thỏ dâng lên cho ngài. Nhưng có điều là thần chưa hề biết mặt cái tên thỏ ấy như thế nào, nên không thể nhận diện hắn được."
Long Dương liền truyền danh họa trong cung, vẽ hình con thỏ. Trong lúc ấy, các vị đại thần bàn mọi điều cần thiết về loài thỏ rừng. Cuối cùng, khi họa sĩ trao bức chân dung thỏ với chân và tay rất dài, rùa cầm lấy giấu kỹ vào trong mai rồi lập tức lên đường. Cứ trồi lên hụp xuống mãi, rốt cuộc rùa cũng vào đến đất liền. Ngó quanh bốn phương tám hướng một hồi, nó bò thẳng đến một chốn thật ngoạn mục. Xa xa như có núi non trùng điệp. Hôm ấy là một ngày đầu xuân nắng đẹp, chim và bướm lượn bay đầy trời, và có lắm loài thú
bằng ngang lối mòn rùa đang bò tới. Phong cảnh y như tranh vẽ. Mãi tới lúc mệt đừ, rùa mới chịu dừng chân và nghĩ xem có cách nào để tìm ra thỏ thật dễ dàng không. Nó nhìn quanh với vẻ soi mói. Những thú rừng nó gặp từ hồi nãy tới giờ chẳng có con nào giống như trong bức tranh cả. Chợt ánh mắt rùa dừng lại nơi một thảm cỏ ba lá. Thật vui sướng biết bao. Trên thảm cỏ chính là con vật mà nó đi tìm đã lâu. Đang gặm nhấm ngon lành, hoa và lá non.
Xin ngài thứ lỗi cho.
Rùa cất tiếng thưa. Thỏ nhanh nhẹn nhảy đi, nhưng lại động tính hiếu kỳ. Nó phóng tới bên cạnh rùa, rồi treo lên mai rùa. Nó hỏi,
ngươi là ai? Từ đâu tới đó?
Rùa thưa, có phải ngài là ngài thỏ không? Ôi, tôi đã nghe danh ngài từ lâu rồi, nay mới hân hạnh được quen biết. Thật là vô cùng diễm phúc. Tôi xin giới thiệu, tôi là rùa từ biển Đông tới. Rất vui vì có kẻ biết tới mình. Thỏ đáp,
đúng rồi, tôi là thỏ nè. Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông đó. Nhưng mà ông tới đây để làm gì vậy?
Tôi đi tham quan phong cảnh như ngài thấy đó. Ôi, xứ sở của ngài có nhiều cái hay, nhiều cái đẹp. Tôi đã nghe đồn từ lâu, bây giờ muốn đến tận nơi để được tai nghe mắt thấy. Ôi, thật là tuyệt vời. Nhưng chẳng thể nào so sánh với quê hương xứ sở của tôi đâu. Ở đó có đền đài tráng lệ, phong cảnh tuyệt trần. Thưa ngài, ngài có bao giờ đến viếng vương quốc dưới lòng biển chưa?
Vương quốc dưới lòng biển hả? Chưa, tôi chưa bao giờ đi tới đó hết.
Thật là đáng tiếc. Tôi trộm nghĩ như vậy, nhanh nhẹn như ngài á là phải đi khắp bốn phương chứ.
Chứ còn gì nữa, tôi đã từng đi khắp nơi trên thế giới này rồi đó. Nghe ông nói vậy, tôi cũng muốn tới đó một lần, nhưng làm thế nào mà tôi có thể đi xuống biển được?
Ôi, chuyện đó thì có gì khó đâu. Xin mời ngài cùng đi với tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho ngài cảnh quan kỳ thú ở xứ sở của tôi.
Nhưng mà không được, tôi không biết bơi.
Thì đúng là như vậy. Nhưng mà có tôi giúp sức thì không sao đâu. Bây giờ vậy nha, ngài cứ ngồi lên lưng tôi, rồi tôi sẽ đưa ngài đi đến nơi an toàn. Chuyến đi sẽ rất vui đó. Tôi sẽ giới thiệu nhiều cảnh huy hoàng tráng lệ mà ngài có nằm mơ cũng chẳng bao giờ được thấy đâu nha. Ngài thử nghĩ xem sẽ có biết bao nhiêu điều kỳ thú, rồi ngài sẽ có dịp kể lại cho bạn bè mình ở trên này nghe. Bọn chúng nó tha hồ mà lác cả mắt luôn.
Hay đó. Tôi sẽ có nhiều chuyện kể cho các bạn tôi nghe. Mới nghe nói đã thấy ham rồi. Tụi nó mà nghe hết 3 ngày 3 đêm còn chưa hết chuyện nữa đó. Được, thôi bây giờ chúng ta cùng đi.
Và thế là rùa chở thỏ quay về bờ biển. Dọc đường, thỏ tha hồ kể lể, khoe khoang về những cuộc phiêu lưu của mình. À, xin ngài hãy ôm chặt cái mai của tôi ngang, coi chừng rớt xuống nước đó.
Rùa nói, rồi lặn sâu xuống biển.
Cuối cùng, chúng cũng tới được thủy cung. Thỏ choáng ngợp trước khung cảnh chói lòa, rực rỡ và rất khoan khoái khi nghe nói mình sẽ được ở trong cung điện và diện kiến Long Vương. Rùa để thỏ ở lại trong một gian phòng trang trí san hô và vỏ sò thật đẹp mắt, lộng lẫy. Rùa dặn thỏ mình sẽ trở lại sau khi thu xếp công việc. Liền đó, có một đoàn gồm cá, mũi, kiếm và mực đến mời thỏ đi theo chúng. Nhưng thỏ bảo nó định đến chuyện trò cùng Long Vương. Mực đáp,
thưa vâng, đức ngài trông đợi đã lâu đó.
Mong đợi hả? Mong đợi ta đó hả?
Thưa vâng, đức ngài rất nóng lòng được gặp mặt ngài.
Cá và mực đều vui vẻ xác nhận. Thỏ ngơ ngác, chẳng hiểu gì sao. Mực bèn quấn một chiếc vòi quanh mình thỏ, rồi thưa.
Chính là vì lá gan quý của ngài đó.
Ai chà, ngài có lá gan thật là to.
Nghe mực cười khúc khích, thỏ bắt đầu thấy lo lo. Nó hỏi.
Ông nói cái gì vậy? Ông nói lá gan của tôi quý hả? Quý là quý làm sao?
Rồi ngài sẽ hiểu thôi. Bây giờ thì im nha, đừng có hó hé gì nha.
Mực đem thỏ tới trước một cánh cửa lớn. Khi cửa mở, mực bảo,
bây giờ thì mời vào, nhưng mà nhớ là phải kính cẩn đó nghe.
Rồi mực cất giọng,
muôn tâu bệ hạ, đây chính là thỏ.
Ngước mắt lên trông thấy Long Vương, thỏ đầm hoảng, nó kinh hãi đến nỗi đôi tay run lên bần bật. Long Vương cất giọng khàn khàn phán,
nhà ngươi là thỏ đó hả? Ta sắp chết, nên đành phải bảo quần thần lo liệu chuyện này. Sở dĩ rùa đưa ngươi tới đây là để cho ta ăn lá gan của ngươi đó.
À, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà ghê quá vậy?
Bởi vì đó là vị thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo của ta. Nhưng mà ngươi chớ có buồn rầu. Dù sao thì ngươi cũng chẳng phải chết oan chết uổng, bởi đó là chết vì đại nghĩa. Ngươi sẽ được tôn vinh với một lễ tang thật là long trọng, và ta sẽ xây cho ngươi một đài tướng niệm để ghi nhớ công lao của ngươi. Ngươi hãy thử suy nghĩ kỹ mà coi. Thà hy sinh vì nghĩa cả, còn hơn là làm mồi cho đám thợ săn, cho loài thú dữ ở trong rừng. Thôi, bây giờ ngươi hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đón lấy một cái chết vinh quang đi.
Thỏ tự biết mình phải luôn luôn bình tĩnh. Nó suy nghĩ một hồi, cúi lạy Long Vương, lạy từng viên quan trong triều, lạy cả con cá mũi kiếm đang chờ lệnh xử trảm nó. Sau cùng, nó thưa,
muôn tâu bệ hạ, thần rất vui lòng hiến thân mình
để bệ hạ được trường sinh. Nhưng thiệt không may, bây giờ có mổ bụng thần cũng chẳng có gì đâu, bởi thần đâu có đem theo lá gan bên mình.
Long Dương gầm lên.
Hả? Người nói sao? Người tưởng là ta sẽ dễ dàng tin lời ngươi hả?
Muôn tâu, gan là một phương thuốc thần hiệu trị bá bệnh, nên ngày nào cũng có kẻ đòi ăn gan của thần đó. Thần chỉ dùng gan về ban đêm thôi. Tới sáng thì lấy ra giấu kỹ, chứ không thôi đi dọc đường, mấy đứa kia nó cứ đòi ăn gan, làm sao mà đưa ra cho xuể? Phải chi ông rùa sớm nói cho thần biết thì thần đã đem tới đây rồi. Lúc ổng tới đón thần, ổng không nói cái chuyện này, cho nên thần không biết, để ở nhà rồi.
Cái con thỏ này, người tưởng ta ngu ngốc hả? Người tưởng rằng ta có thể tin là người có thể sống nhăn răng như vậy mà không có lá gan trong mình sao?
Tất cả các quan tể tướng đứng đó đều đồng thanh đáp.
Tâu dân, hoàn toàn đúng. Không thể nào sống được mà không có lá gan.
Thỏ từ tốn thưa.
Tâu bệ hạ, khoan đã, hãy nghe thần giải thích nè. Xin ngài hãy nhìn vô cái mõm của thần đây nè. Không có loài vật nào có cái mõm như thần hết. Chính là vì không ai có khả năng lôi ra nhét vào lá gan của mình. Còn thần thì làm được chuyện đó, nên môi trên của thần mới to ra như vậy nè. Đó, ngài hãy nhìn kỹ mà xem.
Cả gian đại sảnh lặng im phăng phắc. Thỏ gục đầu với vẻ ân hận, rồi lại thưa.
Thần cũng xin sẵn sàng hy sinh cho bệ hạ. Chỉ có điều là không có lá gan ở đây. Thôi bây giờ, nhờ bác rùa đưa thần trở về nhà lấy lá gan đi. Chúng thần sẽ cố đi thật nhanh để bệ hạ khỏi lo lắng.
Nghe thế, Long Dương liền truyền lệnh cho rùa đưa thỏ về lấy lá gan. Cả hai lên đường ngay lập tức. Thỏ nhảy nhót mừng rỡ khi rùa ngói lên mặt nước và lên một bãi biển cát trắng. Nó cứ cười, cười mãi, đến lúc tưởng gan nó trao ra khỏi họng. Rùa gãi lưng rồi bảo,
về tới nhà, chắc ngài vui lắm phải không? Nhưng phải mau mau đi lấy lá gan đi, Long Dương đang mong đợi đó.
Lá gan hả? À, đây nè, lá gan ở trong này nè, chứ ở đâu mà đi lấy? Long Dương của nhà ngươi ngốc quá đi. Mà còn nhà ngươi nữa, đã 1000 tuổi đầu rồi mà vẫn tin là ta có thể lôi ra nhét vào lá gan của mình hả? Nè, các người tưởng xí gạt được ta, nhưng cuối cùng chính ta mới là người gạt các ngươi đó.
Nói rồi thỏ liền đi mất, vừa đi vừa cười sằng sặc. Con rùa rơi nước mắt khi nghĩ tới ông vua đang hấp hối, biết không còn đủ thời gian để bắt một con thỏ khác mang về cho ngài. Đột nhiên có một vị thần hiện ra, cất tiếng bảo rùa.
Này con rùa kia, đừng tuyệt vọng, ta sẽ giúp cho. Ta rất cảm động trước lòng trung thành và tính kiên trì nhẫn nại của người. Nay ta ban cho người củ nhân sâm này, hãy đem về cho nhà vua người trị bệnh và phục hồi sức khỏe.
Rùa cảm ơn thần rối rít, rồi hối hả quay về thủy cung. Long Vương ăn nhân sâm vào thì khỏe lại. Ngài phong cho rùa làm cận thần và chức tể tướng với phẩm trật cao nhất trong triều.